Này Xá Lợi Phất, ý ông nghĩ sao? Tại sao gọi là kinh được tất cả chư Phật hộ niệm? Này Xá Lợi Phất, nếu có kẻ thiện nam, người thiện nữ nào nghe kinh này mà thọ trì và nghe được danh hiệu của chư Phật, thì những thiện nam, thiện nữ ấy đều được tất cả chư Phật hộ niệm cho và đều được không thối chuyển nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cho nên, này Xá Lợi Phất, các ông hãy nên tin nhận lời ta và lời chư Phật nói. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khen ngợi chư Phật ở các phương Đông, Tây, Nam, Bắc, trên, dưới rồi, lại bảo ngài Xá Lợi Phất, theo ý ông thì kinh này sao gọi là kinh được tất cả chư Phật hộ niệm? Xá Lợi Phất mở lớn mắt nhìn một hồi, đáp không được. Đức Phật chờ độ 5 phút mới nói tiếp, ta nói cho ông biết, này Xá Lợi Phất, giả như có người thiện nam thiện nữ, trì năm giới, tu thập thiện, có thể tu trì niệm tụng kinh A-di-đà, và không quên những danh hiệu của chư Phật đã nói ở trên, thì những thiện nam thiện nữ này cũng đều được chư Phật hộ trì. Người ấy liền được ba thứ bất thối là trụ, niệm và hạnh, lần lần đạt quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì thế, này Xá Lợi Phất, các ông hãy nên tin nhận những lời ta nói. Mọi người đều phải nên tin nhận lời ta nói và lời chư Phật nói. Chúng ta thấy Phật thật là từ bi quá mức. Chúng ta đều phải cảm động đến rơi lệ khi nghe Phật nói. Chúng sanh các ngươi, bất luận là người lớn, trẻ, nhỏ, đều phải tin tưởng và tiếp nhận lời ta nói với các ngươi. Quý vị cũng nên tin nhận lời tôi đang nói cho quý vị nghe đây, mà không nên sanh lòng nghi ngờ, không nên nói. Tôi không biết đạo lý mà vị Pháp Sư Trung Quốc này nói có đúng hay không. Quý vị hãy nên tin những lời tôi nói. Quý vị chẳng những phải tin lời của Phật Thích Ca nói, cũng phải tin lời ngợi khen của chư Phật. Kinh này là khen ngợi công đức không thể nghĩ bàn và được tất cả chư Phật hộ niệm. Cũng nên tin tôi hiện nói đạo lý của kinh này là chân thật không giả dối, không phải lời gạt gẫm. Vì thế, quý vị đều nên phát nguyện sanh về cõi nước Cực Lạc. Này Xá Lợi Phất, nếu có người đã phát nguyện, đang phát nguyện, sẽ phát nguyện muốn sanh về nước của Phật A-di-đà, thì những người đó đều được không thối chuyển nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ở nước Phật kia, những người này hoặc đã sanh, hoặc đang sanh, hoặc sẽ sanh. Cho nên, này Xá Lợi Phất, các thiện nam tử, thiện nữ nhân, nếu ai có lòng tin, hãy nên phát nguyện sanh về cõi nước kia. Đức Phật Thích Ca lại kêu ngài Xá Lợi Phất, giả sử có người đã phát nguyện trong quá khứ, đang phát nguyện, hiện tại đang phát nguyện, sẽ phát nguyện, chúng sanh vị lai phải nên phát nguyện. Người đã phát nguyện ở quá khứ đã sanh về thế giới Cực Lạc, người đang phát nguyện hiện tại cũng đang sanh về thế giới Cực Lạc, tương lai phát nguyện thì tương lai sẽ sanh về thế giới Cực Lạc. Nhưng khi phát nguyện trước phải có lòng tin, tín, nguyện, hạnh là ba món tư lương của người tu theo pháp môn Tịnh Độ. Thứ nhất là phải tin có thế giới Cực Lạc, thứ hai là phải tin có Đức Phật A-di-đà, thứ ba là phải tin ta và Đức Phật A-di-đà nhất định có nhân duyên lớn, ta nhất định sẽ sanh về thế giới Cực Lạc. Có được ba niềm tin này rồi mới có thể phát nguyện sanh về thế giới Cực Lạc, vì thế nói là nguyện sanh về Tịnh Độ ở phương Tây. Phát nguyện sanh về Tây phương Tịnh Độ chẳng phải có người ép buộc bảo ta đi hay xô đẩy ta đi đâu. Tuy Đức Phật A-di-đà có thể tiếp dẫn ta, nhưng phải là ta tự đi mới được. Do đó, phải phát nguyện thấy Phật A-di-đà, nguyện sanh về thế giới Cực Lạc, hoa nở thấy Phật, nguyện sanh về thế giới Cực Lạc, thấy Phật nghe Pháp. Nếu có thể phát nguyện như thế, thì nhất định sẽ sanh về thế giới Cực Lạc. Nguyện rồi thì mới có thể hành được, mà hành như thế nào? Chính là niệm Phật, niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Như cứu lửa cháy đầu, giống như có người muốn chặt đầu ta, trộm đầu ta vậy. Cũng giống như Đức Lục Tổ Đại Sư biết có người muốn đến lấy trộm đầu mình sau khi ngài viên tịch, nên ngài dặn dò đồ đệ hãy bảo hộ đầu ngài. Đồ đệ ngài theo lời dặn, bèn dùng sắt bao đầu ngài lại. Nên người đến trộm muốn chặt cũng chặt không đứt, vì đầu đã được bảo hộ rồi. Huống chi, hạng phàm phu chúng ta khi còn sống lại không gấp rút bảo hộ cái đầu của mình sao? Vì thế, nói tu hành chính là niệm Phật chính là tu hành. Tín, hạnh, nguyện chính là lộ phí, tư lương vãng sanh về thế giới cực lạc. Tư lương cũng chính là lộ phí, cũng như bây giờ gọi là traveler check. Muốn làm một cuộc lữ hành đến thế giới cực lạc, trước hết phải có chi phiếu. Thầy muốn sanh về cõi nước của Phật A-di-đà, thì những người đó đều được bất thối chuyển nơi A-nậu-đa-la, tam miệu tam bồ-đề. Nếu người muốn vãng sanh về cõi nước cực lạc, đều có thể được ba thứ bất thối, tức là vị bất thối, niệm bất thối và hạnh bất thối. A nậu đa la tam miệu tam bồ đề cũng chính là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ở cõi nước kia là ở thế giới cực lạc, hoặc đã sanh, quá khứ đã phát nguyện, đã sanh về thế giới cực lạc, hoặc đang sanh, hiện tại phát nguyện, hiện tại đang sanh về thế giới cực lạc, hoặc sẽ sanh, tương lai phát nguyện cũng nhất định sẽ sanh về thế giới cực lạc. Cho nên, này Xá Lợi Phất, vì lý do ấy, nên này Xá Lợi Phất, các hàng thiện nam, thiện nữ, cho nên tất cả thiện nam, thiện nữ, nếu ai có lòng tin phải nên phát nguyện. Giả sử như có những người tin theo lời nói của ta thì phải nên phát nguyện. Đây là lời nói quyết định, không nên chần chờ một chút nào. Nhất định mình phải phát nguyện, phát nguyện thì có thể sanh về cõi nước kia, sanh về thế giới cực lạc. Này Xá Lợi Phất, như ta hôm nay khen ngợi công đức không thể nghĩ bàn của chư Phật, các đức Phật kia cũng khen ngợi công đức không thể nghĩ bàn của ta và nói như thế này: Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã làm được những việc khó làm và ít có ở trong cõi nước ta bà, trong đời ác năm trược, kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mạng trược, được quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Ngài giảng cho chúng sanh nghe pháp tất cả thế gian khó tin này. Này Xá Lợi Phất, nên biết ta ở đời ác năm trược làm việc khó làm này, được quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, nói cho tất cả thế gian pháp khó tin này thật là rất khó. Phật nói kinh này rồi, Ngài Xá Lợi Phất và các tỳ kheo, tất cả người trời Atula ở thế gian này nghe Phật nói rồi đều hoan hỷ tin nhận, lễ Phật mà lui ra. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lại bảo thêm Ngài Xá Lợi Phất, ta lại cho ông biết một tin hay này, như ta hôm nay, giống như ta bây giờ đang khen ngợi công đức không thể nghĩ bàn của bộ kinh này, chư Phật ở sáu phương cũng khen ngợi công đức không thể nghĩ bàn của bộ kinh này. Hơn nữa, không phải chỉ riêng ta khen ngợi chư Phật, mà chư Phật cũng lại khen ngợi công đức không thể nghĩ bàn của ta nữa. Các ngài nói, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni làm được những việc rất khó, ít có. Ngài thật là cao cả, Ngài thật là hiếm có, làm được những việc mà người ta không làm nổi. Những việc khó khăn, ít có trên đời Ngài đều có thể làm được. Người đã nghe kinh đều biết ý nghĩa của Thích Ca Mâu Ni. Thích Ca là năng nhân, Mâu Ni là tịch mặc. Năng nhân là giáo hóa tất cả chúng sanh, tịch mặc là hồi quang phản chiếu tu một thứ định. Năng nhân là động, tịch mặc là tịnh, thường động, thường tịnh, động tịnh không hai, đó gọi là tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên, đã tùy duyên mà lại bất biến, đã bất biến mà lại tùy duyên. Ngài là vô vi mà vô bất vi, vô tác mà vô bất tác. Vì thế, Phật Thích Ca Mâu Ni là không thể nghĩ bàn. Không thể nghĩ bàn ở chỗ nào? Ngài hay ở cõi ta bà. Ta bà là tiếng Phạn, dịch là kham nhẫn. Kham năng nhẫn thọ được điều gì? Kham năng nhẫn thọ được những điều đau khổ. Bởi vì ở thế giới ta bà chỉ có khổ mà không có vui. Nhưng chúng sanh ở thế giới này có tánh nhẫn nại rất to lớn, có thể nhẫn nại được các nỗi khổ ấy, ở cảnh giới khổ mà không biết là khổ, vì thế nên gọi thế giới ta bà là đời ác năm trược. Thế giới ta bà có năm thứ trược, ác thế thì rất xấu, mà Phật đã thành Phật được, tại sao chúng ta không thể thành Phật được ư? Nhân vì chúng ta bị đời ác ngũ trược này vây hãm, ngũ trược này giống như bùn vậy, chúng ta rút chân này lên thì chân kia bị lún xuống, rút cuộc không có cách nào rút chân ra khỏi đời ác ngũ trược được. Nhưng Đức Phật Thích Ca rất có bản lãnh, rất có thần thông, Ngài có thể bảo ta nhảy một cái là ra khỏi ngay, do nhảy một cái mà được ra khỏi, nên có câu, trong một sát na lìa ngũ trược, trong một sát na mà lìa được năm trược ác thế. Sao gọi là ngũ trược? Thứ nhất, kiếp trược, đó là thời gian ô trược, sự ô trược thời gian do đâu mà có, thời gian ấy, bốn trược kia càng ngày càng thêm, càng ngày càng dữ dội, và lấy sự gia tăng của bốn trược kia làm bản thể của nó. Phải có sự giúp đỡ của bốn trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mạng trược mới có thể biến thành kiếp trược được. Cho nên, kiếp trược lấy sự gia tăng của bốn trược kia làm bản thể, để hừng hực mãi không ngừng làm tướng của nó, như lửa càng cháy càng bùng lên là tướng của nó. Thứ hai, kiến trược, lấy năm lợi sử làm bản thể của nó. Năm lợi sử là thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ và giới cấm thủ. Kiến trược này lấy sự hiểu biết lầm lạc về sáu giác chi làm tướng, xưa nay là đạo lý đúng thật, nhưng nó lại tưởng là thiên lệch thành ra tà chi tà kiến. Ấy gọi là biết lầm về sáu giác chi. Thứ ba, phiền não trược, lấy năm độn sử làm bản thể của nó. Năm độn sử là tham, sân, si, mạn, nghi, lấy phiền não bức bách làm tướng. Thứ tư, chúng sanh trược. Thứ trược này lấy ba duyên hòa hợp làm tự thể. Ba duyên là duyên cha, duyên mẹ và nghiệp duyên của chính mình. Lấy sự luân hồi không dứt làm tướng. Có ba duyên hòa hợp rồi mới luân hồi không dứt. Lặn đầu này, chồi đầu kia. Đời này họ Trương, đời sau họ Lý. Hoặc đời này làm tỳ kheo ni, đời sau làm tỳ kheo, rồi đời sau nữa làm tỳ kheo ni nữa, sau tỳ kheo ni lại làm tỳ kheo nữa, thật là kỳ diệu biết bao, như thế chuyển tới chuyển lui, luân hồi không dứt. Thứ năm, mạng trược, mạng là sức nóng, hơi thở và thức, lại có thuyết là tuổi thọ, sức nóng và thức làm thể, lấy sự rút mất tuổi thọ làm tướng. Từ nhỏ tới lớn, từ lớn tới già, từ già tới chết, đó là tướng của mạng. Trên đây là kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mạng trược, mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã ở trong đời ác ngũ trược, chứng được quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, nói cho các chúng sanh nghe pháp tất cả thế gian khó tin này. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chính mình đã biết rõ, nói thứ pháp này là pháp rất ít người có thể tin được. Này Xá Lợi Phất, nên biết rằng, này Xá Lợi Phất, ông nên biết rằng, ta ở đời ác năm trược làm việc khó làm này, được quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, nói cho tất cả thế gian pháp khó tin này, thật là rất khó. Ta ở trong đời ác ngũ trược, chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, nói cho tất cả thế gian nghe thứ Phật pháp rất khó tin này, thật là việc hết sức khó khăn. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói như thế, nhưng tôi lại nói là rất dễ dàng. Tại sao thế? Chỉ cần niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật, cho nên rất là dễ dàng, đã không tốn tiền, lại không tốn sức, tốn thời gian. Vì thế tôi nói pháp môn này là một pháp môn dễ dàng quá sức. Phật nói kinh này rồi, Phật Thích Ca Mâu Ni nói bộ kinh A Di Đà này rồi, Ngài Đại Trí Xá Lợi Phất và các tỳ kheo cùng tất cả người, trời, Atula. Atula này bao gồm các trời rồng tám bộ, Khẩn Na La, Càn Tháp Bà, Ca Lâu La, vân vân. Nghe Phật nói, nghe những lời Phật nói, đều hoan hỷ tin nhận lễ Phật mà lui ra. Những người ấy đều vui sướng vô cùng, cúi đầu đảnh lễ tạ ơn Phật đã nói kinh này để cứu độ chúng sanh. Quý vị xem, các vị A-la-hán ấy đều cúi đầu đảnh lễ Phật để tạ ơn. Quý vị bây giờ nghe được giáo pháp này, đều là do ngày xưa có căn lành lớn, có nhân duyên lớn với Phật A-di-đà, nên mới có thể nghe được kinh A-di-đà và niệm Phật A-di-đà vậy.